Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh, kính bạch ni trưởng, viện chủ chùa Linh Quang, cùng toàn thể ni chúng và nam nữ Phật tử có mặt trong buổi tối trọng đại hôm nay. Quý Phật tử biết tối nay là đêm gì không? Sinh nhật của Phật. Tối nay là sinh nhật của Phật, có nghĩa là sinh nhật của đấng cha lành của chúng ta. Ngày đó bổn phận làm con thì quý Phật tử không thể nào quên được. Quý Phật tử thấy hôm nay ở ngoài trời có mưa không? Trời rưới mưa qua đó quý Phật tử. Ngày xưa cách đây hơn 2557 năm đó, lúc Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời ở dưới cội cây Vô Ưu, ngày đó trời cũng mưa, mưa qua. Tại vì lúc đó tất cả cung tần phi nữ, tất cả những người có mặt khi Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời đó, quý Phật tử biết không, tâm hồn của họ an lạc lắm, tâm hồn của họ thánh thiện lắm, cho nên họ thấy trời là qua, trời mưa là qua đó quý Phật tử. Tại sao bữa nay mình ngồi trời cũng rưới toàn là hoa mà mình thấy toàn là nước vậy quý Phật tử? Đó tại mình phải không? Mình sống mà mình không xây dựng cho mình hoa, mà tất cả chúng ta tạo cho mình toàn là nước đó quý Phật tử. Cho nên nó mới mở mắt chào đời là khóc rồi, phải không? Mới mở mắt vào đời đã khóc rồi quý Phật tử ơi. Rồi suốt cả cuộc đời của mình, từ khi mở mắt cho đến từ giả cuộc đời, lúc nào cũng khóc hết. Người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc rồi quý Phật tử ơi. Nước mắt của học trò, rồi con người bình dị cũng khóc, rồi người giang hồ cũng khóc. Tất cả chúng ta sinh ra để rồi khóc. Quý Phật tử ơi, chúng ta đã dùng tất cả những giọt nước mắt của mình để quý Phật tử trang nghiêm cho mình đó quý Phật tử. Trang nghiêm suốt cả một cuộc đời. Bây giờ quý Phật tử nào đang đeo trên cổ mình một vòng hoa bằng nước mắt đâu? Giơ tay lên hết đi. Tại mình trang nghiêm cho mình một vòng hoa bằng nước mắt, cho nên bây giờ mình mới thấy trời mưa toàn là nước đó quý Phật tử à. Phải không? Mất cái áo tràng cũng khóc, chưa có đi kiếm, phải không? Tự nhiên vô chùa Linh Quang sao đâu mất tiêu cái áo của con rồi. Sư cô ơi, cái áo con mua bằng giấy, giấy gì quý Phật tử? Giấy siêu. Con mới mai mặc lần đầu tiên, chưa kịp khoe với ai hết, bây giờ mất rồi là bắt đầu khóc. Thấy không? Rồi mất sâu chuỗi cũng khóc. Quý Phật tử à, người ta lỡ đạp lên ngón chân đau của mình cũng khóc. Lúc nào quý Phật tử cũng khóc hết đó. Mất tiền cũng khóc, mà người ta cho mình tiền nhiều quá rồi mừng cũng khóc nữa. Phải không? Đi thi rớt cũng khóc, mà người ta báo tin mình thi đậu rồi cũng đứng khóc kỳ cốt giấy. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đang xây dựng cho riêng mình một thế giới hoàn toàn bằng nước mắt, mà Đức Thế Tôn gọi là hàng triệu triệu giọt nước mắt của tất cả chúng con, nó tạo nên cuộc sống của chúng ta trở thành biển khổ. Phải không? Bây giờ quý Phật tử thấy không, cuộc sống của mình có phải là cái biển khổ không? Một cái biển mà quý Phật tử ơi, nó không có nước, không có sóng, nhưng mà nó nhấn chìm mình ở trong đó. Một cái biển của cuộc đời, quý Phật tử ơi, mình nhận chìm, bị nhận chìm hoài luôn. Bây giờ thầy nói thật ra, bây giờ quý Phật tử trong chùa Linh Quang nè, mình nhìn thấy ở ngoài đời này có sóng có biển không? Đâu có thấy, phải không? Nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn gọi là biển? Bởi vì nó nhấn chìm mình. Bây giờ đó, nghe một thời pháp này xong rồi đi ra cổng chùa Linh Quang đứng đi, rồi tự nhiên thấy tiền ai làm rớt nhiều quá rồi nhấn chìm mình không? Nhấn chìm không quý Phật tử? Áo tràng lam của mình lắm lem rồi đó quý Phật tử à. Cho nên mình nói con không có tham đâu. Bây giờ con vô trong chùa Linh Quang con tu rồi là con hứa với Phật con không bao giờ tham nữa. Nhưng mà con hứa ở trong chùa chứ còn ở ngoài cổng chùa, Đức Thế Tôn ơi, con chưa hứa, phải không? Cho nên tiền rớt ở trong đây là quý Phật tử ơi, mình ngoan ngoãn lắm, mình lụm xong rồi mình đưa cho sư cô liền. Sư cô ơi, thông báo coi bạn nào làm rớt cho bạn ấy xin lại. Nhưng mà ở ngoài cổng chùa thì mình không bao giờ báo cáo. Quý Phật tử ơi, mình có thể dằn lòng mình với một tờ 500 ngàn đó quý Phật tử, nhưng mà tất cả chúng ta không thể dằn lòng với một đống 500 ngàn nó đang bay, phải không? Làm sao dằn lòng được? Cho nên tất cả chúng ta đã bị sóng tiền nó nhấn chìm chúng ta trong đó. Cho nên cuộc sống của mình đau khổ như vậy đó. Cho nên đó quý Phật tử ơi, không phải là 2555 ông Phật ra đời rồi 2556 ông Phật sẽ tiếp tục ra đời, rồi bây giờ 2557 ổng lại ra đời nữa. Ra đời chi hoài vậy quý Phật tử? Cái ngày đầu tiên mà Đức Thế Tôn ra đời đó là quý Phật tử biết ai từ cái cung trời đâu xuất đi xuống không? Nhớ không quý Phật tử? Bồ Tát nào từ cung trời đâu xuất đi xuống? Bồ Tát Hộ Minh, đúng không? Hộ là gì? Là nắm, là cầm, là giữ, là bảo vệ. Minh là gì? Là nguồn sáng yêu thương. Cho nên Bồ Tát Hộ Minh là một vị Bồ Tát có một nhiệm vụ là nắm trong tay nguồn sáng yêu thương, gìn giữ trong tay nguồn sáng yêu thương, bảo vệ trong trái tim của mình nguồn sáng yêu thương. Cho nên rồi quý Phật tử ơi, cuộc đời này con người nó đánh mất đi cái ánh sáng yêu thương, cho nên Bồ Tát mới xuống đây mang ánh sáng xuống cho chúng ta đó. Vậy đó mà bây giờ 2557 lần rồi đem xuống đây mà chớ có đứa nào mồi được một miếng ánh sáng hết, phải không? Bữa nay có Phật tử nào mồi được một miếng ánh sáng của Bồ Tát Hộ Minh không? Từ mùng 8 tới bữa nay có đứa nào mồi được không? Có Phật tử nào mồi được không? A-di-đà Phật, lửa con còn không thấy nữa, làm sao con mồi, phải không? Ánh sáng của Phật mang xuống con còn chưa thấy được thì làm sao con mồi đấy? Cho nên hôm nay nhân ngày Phật đản, chúng ta không phải là một buổi nói pháp. Hôm nay Phật tử áo lam và quý thầy áo vàng, quý ni sư áo vàng không phải để nói và nghe, mà hôm nay tất cả chúng ta quây quần bên nhau tại đạo tràng Linh Quang này để tất cả chúng ta cùng nhau tâm sự với Phật trong ngày khánh đản. Quý Phật tử đồng ý không? Đề tài hôm nay chúng ta cùng nhau tâm sự với Phật được mang tên là Quyền Sử, một nguồn sáng yêu thương. Ngày xưa quý Phật tử ơi, chúng ta sống ở trong cái kiếp người này đó, nó sung sướng dữ lắm quý Phật tử à, không có cần mà nói nhiều đâu. Bây giờ quý Phật tử nói nhiều thiệt là nhiều, mà nhiều khi người ta hiểu thiệt là ít. Khổ như vậy đó. Thậm chí chúng ta nói đằng này mà cái bà đó hiểu đằng kia, nó mới khổ chứ. Thành ra rồi tất cả chúng ta đó vô tình rồi chúng ta cứ nói lầm và hiểu lầm nhau. Chúng ta nói lầm rồi chúng ta nghe lầm với nhau. Rồi quý Phật tử ơi, chúng ta giận hờn nhau, thậm chí chúng ta đánh đấm nhau nữa. Cho nên cuộc đời và xã hội của chúng ta đang sống nè, chiến tranh là gì quý Phật tử biết không? Chiến tranh là tất cả những hình ảnh được phóng đại ra từ tất cả những động tác nhỏ của chúng ta đó quý Phật tử. Khi mà mỗi một con người, tất cả chúng ta nhìn nhau mà trợn trừng con mắt, thì hình ảnh trợn trừng con mắt đó của hai người được phóng đại ra, nó sẽ biến thành chiến tranh. Hình ảnh một người cúm tay lại, giận dữ run run, dậm chân tại chỗ, quý Phật tử ơi, tất cả những hành động đó được phóng đại thành chiến tranh đó quý Phật tử à. Cho nên quý Phật tử hãy xem coi trong lòng của chúng ta, quý Phật tử đã gieo trong tâm mình cái hạt giống chiến tranh không? Hạt giống chiến tranh đó chính là hạt giống của tối tâm. Và chúng ta đã đánh mất đi cái nguồn sáng đó. Quyền sử của một nguồn sáng yêu thương, quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đều có hết. Ngày xưa quý Phật tử nhìn nhau, con mắt của mình rực sáng lắm quý Phật tử à, trái tim của mình cũng sáng nữa. Mình muốn nói cái gì đó không có cần nói nhiều đâu, mà tự nhiên trái tim của mình truyền ánh sáng qua bên bờ môi mấp máy tự nhiên, miệng của mình sáng trưng đó quý Phật tử, là tự nhiên bên kia người ta hiểu liền. Còn bây giờ nói thiệt là nhiều, la thiệt là lớn, mà bà đó cũng không thèm nghe nữa quý Phật tử à, tại vì lỗ tai của bà bị hư rồi, phải không? Cho nên tất cả cuộc sống này quý Phật tử, chúng ta đã vô tình, hay nói đúng hơn, có đôi khi chúng ta cố ý nữa, chúng ta vùi dập cái nguồn sáng yêu thương đó mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã tặng cho từng người con Phật. Rồi quý Phật tử ơi, mình sống ở trong một cuộc sống tràn đầy ánh sáng yêu thương, mình đến với nhau bằng 84.000 lỗ chân lông phát ra nguồn sáng yêu thương, trên đầu của mình phát ra nguồn sáng yêu thương, lỗ mũi của mình hít thở hương vị yêu thương, đôi môi của mình cũng vậy. Chúng ta giao tế với nhau bằng tất cả những ngôn ngữ của ánh sáng yêu thương, mình nghe, mình đối đãi với nhau cũng bằng cái nghe của yêu thương nữa quý Phật tử à. Bàn tay của chúng ta chạm vào nhau cũng bằng ánh sáng yêu thương, và từng đôi chân của chúng ta bước đến gần nhau cũng bằng những tần số yêu thương. Nhưng rồi sống trong cái cuộc đời này quý Phật tử ơi, do cái lòng tham và ích kỷ của mình, đầu tiên hết chỉ có một người phát khởi ra một lòng tham thôi. Thôi thì bây giờ nó mình nằm ở nhà, mình không cần đi vô trong rừng mình kiếm trái cây làm cái gì nữa, tại vì kiếm rồi đó thì người ta cũng chia, mà không kiếm thì người ta cũng chia cho mình. Bởi vì tất cả mọi người sống chung với nhau bằng một cái tình đoàn kết, tất cả của cải đều chia đều cho nhau, không ai có quyền giành giật của nhau, không ai có quyền hơn của nhau hết đó quý Phật tử. Nhưng rồi trong một cái đó tự nhiên xuất hiện ra một cái niệm gọi là một con người sanh ra lòng tham ích kỷ. Họ ở nhà họ không thèm đi vô trong rừng kiếm trái cây chung với tất cả mọi người, nhưng mà đến khi chia thì họ lại cũng được phần. Quý Phật tử ơi, rồi một người sanh ra như vậy, nhiều người sanh ra như vậy, rồi tự nhiên có một nhóm người sanh ra như vậy, rồi họ cố tình họ ngồi không, họ hưởng, rồi họ tạo ra những cái cuộc chiến tranh giành với nhau để họ ngồi không, họ hưởng lợi. Và quý Phật tử ơi, nguồn sáng yêu thương của chúng ta, quyền sử của nguồn sáng bắt đầu mất ngay từ giờ phút đó. Cái nguồn sáng đó bắt đầu trở về nơi cội nguồn của nó, trở về nơi trên cội trời đâu xuất đó quý Phật tử, nằm luôn trên đó. Cho nên bây giờ tất cả chúng ta sống với nhau nè, đâu có ai đâu có cái nguồn sáng đâu, phải không? Bây giờ nhìn coi quý Phật tử, trong ngực của mình tối thui phải không, đâu có nguồn sáng yêu thương từ trong trái tim của mình đâu. con mắt của mình cũng tối thui, lỗ tai cũng tối thui, lỗ mũi cũng tối thui, cái miệng mình cũng tối thui luôn. Cho nên cái chân của mình cũng tối thui, cái tai của mình cũng tối thui. Cho nên mình đi vô chùa Linh Quang, mình làm bể cái chén, cái mình nói sư cô ơi con xin lỗi con không thấy tối thui không. Cái chân của mình cũng vậy, đá ngã cây đèn cày, quý Phật tử xin lỗi con không thấy. Cho nên quý Phật tử ơi, từng bước chân đi trong tối thui, và hành động của mình trong tối thui, lời nói của mình trong tối thui, cái nghe của mình trong tối thui. Rồi cuối cùng hai thằng đứng ra ngoài hàng ba, đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài đường, đánh lộn với nhau trong tối thui. Thấy không? Cho nên vì nó nói một câu tối, cho nên ông này nghe một câu cũng tối. Chính vì lời nói lầm cho nên nghe nó lầm, cho nên đánh đấm với nhau một cách lầm lẫn. Và hai từ lầm lẫn đó bắt đầu chúng ta đọc nhanh lên, lầm lẫn có nghĩa là lộn. Cho nên nói với nhau lộn, nghe lộn, cho nên đánh lộn, chửi lộn. Phải không quý Phật tử? Chửi lầm lẫn thôi, chứ thật sự ra không có chửi cái gì mà gọi là đúng đắn hết cả. Tại vì hai người mà đứng chửi với nhau là quý Phật tử ơi, mỗi một con người cầm nguồn sáng yêu thương của mình dục xuống đất, đó là một điều sai lầm hết đó quý Phật tử à. Cho nên đó, mình làm sao nhân cái ngày Phật đản này thì mong rằng đạo tràng chùa Linh Quang mỗi một người cầm trái tim của mình ra thắp lên ngọn lửa yêu thương, bắt đầu kể từ giờ phút này đi quý Phật tử. Cháy lên chưa? Cháy chưa? Sao ngồi nín thinh vậy? Con của Phật mà hỏi cái trái tim của mình cháy lên nguồn sáng yêu thương chưa? Vậy đó mà cháy cũng chậm nữa quý Phật tử. Cháy cho nhanh lên một chút đi. Chính cái chỗ cháy chậm đó đó mà cuộc đời chúng ta đau khổ. Cha mẹ của chúng ta chia tay, anh em của chúng ta ly tán. Quý Phật tử ơi, đất nước của chúng ta lâm vào tình trạng chiến tranh. Chính vì cái chỗ chúng ta cháy chậm lên đó. Nếu con người của chúng ta mà trái tim của mình cháy nó nhanh một chút, quý Phật tử ơi, chúng ta đã xích lại gần nhau rồi, phải không? Đằng này chúng ta không chịu xích lại gần nhau mà chúng ta cứ cháy lên hoài thì làm sao đây quý Phật tử? Hai người đó không có cháy lên nguồn sáng yêu thương mà cháy cái kiểu khác nó mới ghê chứ. Cháy nhà cháy cửa không thì làm sao đấy? Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta hôm nay đó là ngày 14 tháng 4 rồi, trời cũng đã rưới tất cả những hạt mưa qua tán thán công đức. Ở đây tán thán hai công đức lành, một là tán thán công đức của Đức Thế Tôn ra đời mang nguồn sáng yêu thương xuống cho nhân loại lần thứ 2557. Và tán thán thứ hai là tán thán tất cả quý Phật tử có mặt trong đạo tràng chùa Linh Quang tối hôm nay. Nếu mà tối hôm nay mà người nào sợ trời mưa mà không đi chùa là quý Phật tử ơi, mình sẽ không bao giờ hưởng được từng đó hoa của trời rưới xuống. Cho nên hôm nay quý Phật tử nào có mặt trong đạo tràng Linh Quang, quý Phật tử tự hào đi, mình sẽ được hoa trời rưới đó quý Phật tử à. Đạo tràng của mình có tấm Phật không? Có không? Tấm bữa nào vậy quý Phật tử? Mùng 8 phải không? Ai tấm Phật đâu giơ tay lên. Con nhiêu hả? Có ai tấm Phật không? Người nào tấm Phật ngày hôm đó quý Phật tử, chúng ta là chư thiên đó quý Phật tử. Tại vì Đức Phật ra đời chỉ có chư thiên tấm Phật. Phật tử nào mà cầm cái ca sói lên trên thân hình của Đức Thế Tôn, Phật tử đó ngày hôm đó chính là chư thiên. Bởi vì chư thiên là gì? Là thuần thiện. Chư thiên là gì? Là an lạc. Chư thiên là gì? Là vui vẻ, là nụ cười, là phấn khởi trong lòng. Ngày hôm đó quý Phật tử múc cái ca tấm Phật, quý Phật tử có giận ai không? Không phải không? Vậy là chúng ta là chư thiên rồi đó quý Phật tử. Vậy thì quý Phật tử ơi, thầy mong rằng ngày mùng 8 tháng 4 toàn thể đạo tràng Linh Quang đều là chư thiên hết. Cho dù quý Phật tử có tấm Phật hay quý Phật tử không có tấm Phật, nhưng mà ngày mùng 8 tháng 4 quý Phật tử nào mà cảm thấy rằng trong tâm của mình hồ hởi phấn khởi vì biết rằng ngày đó Đức Thế Tôn ra đời, tâm của quý Phật tử là chư thiên đó. Vậy thì mùng 8 tháng 4 ai là chư thiên đâu? Giơ tay lên lẹ lên một chút quý Phật tử. Tất cả chúng ta đều là chư thiên hết. Mình là con của Phật, cha của mình ra đời mà mình không vui, vậy thì quý Phật tử ơi, mình chờ ma ra đời mình mới vui hả? Mình là con của Phật mà cha của mình ra đời mà mình không vui sao? Thầy hỏi một lần nữa, ngày mùng 8 tháng 4 ai là chư thiên giơ tay lên? Vậy thì mới được chứ, phải không? con của Phật, Phật ra đời mình mừng rỡ vô cùng. Mà tâm của mình mừng bao nhiêu thì lòng của mình chính là chư thiên đó quý Phật tử. Cho nên mùng 8 tháng 4 mình là chư thiên rồi, tới 14 tháng 4 tâm của mình còn chư thiên không quý Phật tử? Còn không? Còn gìn giữ cho đến bây giờ luôn. Và hãy nói với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, Ngài ra đời và từ bây giờ cho đến ngày mà con có thể từ giả cuộc đời, Ngài mãi mãi xuất hiện trong tâm của con. Luôn luôn lúc nào mình cũng vui hết quý Phật tử à, chứ không phải là mùng 8 tới 14 không đâu. Mỗi một ngày Đức Thế Tôn đản sinh trong tâm của con thì như vậy mới được. Bây giờ nhìn nhau cười một chút, ra ngoài kia nhìn nhau méo xẹo là ông Phật không có ra đời, hiểu không? Quý Phật tử ơi, mình khác Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ra đời xong rồi, Đức Thế Tôn gìn giữ ông Phật trong tâm của Đức Thế Tôn. Thái tử Sĩ Đạt Đa đã giữ ông Phật trong tâm của Ngài, giữ mãi đó quý Phật tử à, giữ cho đến khi lúc lên 6 tuổi, quý Phật tử ơi, rồi lên 18 tuổi, rồi quý Phật tử ơi, lên tới 29 tuổi, Đức Thế Tôn đi tu luôn, 6 năm tìm đạo, 5 năm khổ hạnh, 49 ngày tư duy thiền định. Ngài giữ ông Phật trong tay của Ngài, quý Phật tử giữ suốt 49 năm như vậy, để cuối cùng 80 tuổi vào Niết Bàn mà ôm theo ông Phật. Còn mình dở quá phải không? Mình đản sinh có một chút xíu mà ngồi ở đây này nhìn nhau cười, ông Phật đản sinh liền mà bước ra ngoài kia xin phép Phật cho con xả giới, con quýnh con mẹ này. Thất bại không? Ông Phật mới sinh ra ở đây, ra ngoài kia ông Phật nhập Niết Bàn liền. Mình đâu có giữ Đức Phật của mình nhiều. Không phải Đức Phật nhập Niết Bàn đâu quý Phật tử ơi, mà đôi khi ông Phật của mình vừa sinh ra, mình đem ra khỏi cổng chùa, con ma nó giật ông Phật trên tay của mình đâu quý Phật tử. Thật sự đêm nay quý Phật tử, từ mùng 8 cho đến ngày hôm nay, quý Phật tử ơi, có người còn người mất, phải không? Có người thì ông Phật còn ở trong lòng đó quý Phật tử à, mà có người mất rồi. Có người dám đảm bảo là từ mùng 8 cho đến bữa 14 này chưa gây lộn với ai không? Có đảm bảo không? Chưa bao giờ đảm bảo được. Và từ mùng 8 cho đến bữa 14 này có người mẹ nào mà chưa đứng chửi con mình không? Chửi nó dữ lắm luôn chứ không sao mà không chửi được, phải không? Đâu có người mẹ nào mà không chửi con. Và nên nhớ rằng, và cũng từ mùng 8 cho đến bữa nay cũng không bao giờ có đứa con nào mà hiền lành mà yên lặng để rồi báo hiếu với mẹ mình hết. Cho nên tất cả chúng ta đánh mất Đức Phật của mình hoài, cho nên mãi mãi chúng ta cứ trầm luân, và mãi mãi chúng ta cứ đến với nhau bằng nước mắt. Quý Phật tử ơi, hôm nay là ngày rằm tháng 4, tức là trăng tròn Phật đản, Đức Thế Tôn ra đời. Chúng ta hoài tất cả những cái gọi là những món quà thiêng liêng sinh nhật cho Phật, thí dụ như hương hoa đăng trà quả. Quý Phật tử mang đến để cúng dường cho Đức Thế Tôn, người nào cũng vậy đi, lựa hoa cho thiệt là đẹp. Hoa nó đẹp chừng nào quý Phật tử ơi, mình cảm thấy hào hứng chừng nấy, phải không? Mình tự nhiên mình cảm thấy có một cái lòng tin đối với Phật. Hôm nay con mang hoa, con cúng dường cho ngày sinh của Phật, con lựa hoa đẹp lắm, hoa mắc tiền lắm, hoa lan mỗi một cọng như vậy là mấy ngàn đồng, thí dụ vậy đó quý Phật tử. Rồi mình tự hào mình đi vào mình cúng dường cho Phật. Hôm nay con dâng cho Phật những cặp đèn sáng trưng, hôm nay con mua tất cả những loại trái cây đắt tiền để cúng dường nhân ngày Đức Thế Tôn ra đời. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, đây là sự tâm tình của chúng ta đối với Phật. Ngoài tất cả những cái món quà đó, mình còn có ba món quà. Tất cả ba món quà thật là trân trọng và thiêng liêng để mình dâng lên tặng cho Đức Phật nhân ngày thánh đản. Món quà thứ nhất tức là ông Phật trong tâm của mình phải ra đời. Một Đức Phật ra đời mà mình muốn cúng dường một Đức Phật ra đời thì quý Phật tử ơi, mình cúng dường Đức Phật của mình cho ông ấy là ông ấy mừng nhất đó quý Phật tử à, phải không? Chứ bây giờ mình cúng cái gì bây giờ? Một Đức Phật vừa mới ra đời thì ngày mừng nhất là mình cúng dường một Đức Phật ra đời cho Đức Phật đó. Mừng lắm quý Phật tử à. Thầy nói như ví dụ quý Phật tử nè, bây giờ đó mình đang đứng ở bên bến xe. Bây giờ cái điều mà mình mong muốn nhất là quý Phật tử biết cái gì không? Mình lên xe phải không? Mà vô trong cái chỗ mua vé, mua hoài hết vé rồi. Bây giờ vé 9 giờ, 10 giờ, 11, 12 giờ hết vé rồi quý Phật tử. Lúc bấy giờ Mình muốn mừng cái ngày mình lên xe thì cái người mà đến mừng sinh nhật của mình đó đưa cho mình ổ bánh mì, mình mừng không? Mừng nhất là đưa cho mình cái vé xe là mừng nhất đó quý Phật tử, phải không? Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Sĩ Đạt Đa, ngày ra đời, một Đức Phật ra đời, thì Ngài mong rằng tất cả chúng ta dâng cúng cho Ngài, hay là dâng lên cho Ngài một Đức Phật ra đời từ tâm của chúng ta. Thì như vậy Đức Phật mới có thể rằng là vui mừng được. Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời có nghĩa là Bồ Tát Hộ Minh Đản Sinh, có nghĩa là yêu thương ra đời. Vậy thì cái món quà đầu tiên dâng lên cho Phật là gì quý Phật tử? Yêu thương dâng lên cho Phật. Vậy thì từ mùng 8 tới bữa nay ai đem yêu thương cúng dường cho Phật đâu? Im lặng một cách nặng nề. Quý Phật tử ơi, tại sao mình không dám giơ tay lên vậy? A-di-đà Phật, con bỏ quên, nhưng mà hôm nay Thầy nhắc thì tự nhiên cái yêu thương đó chợt sống lại trong con, phải không? Liền tức khắc yêu thương quý Phật tử dâng lên cúng dường cho Phật đi. Yêu thương nó đến với mình nhanh lắm, và yêu thương nó ra đi cũng nhanh lắm quý Phật tử à. Yêu thương nó đến với mình bằng suy nghĩ. Nếu mình nhớ Phật là yêu thương xuất hiện, nếu mình rung động là yêu thương xuất hiện đó quý Phật tử. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử nhìn một bà già đi ngoài đường, trời mưa tầm tã, bà đội cái nón lá rách tưa vành, áo của bà không có kín người nữa quý Phật tử. Bà đi trong cơn mưa tầm tã như vậy, ngồi trong chùa nhìn ra, tự nhiên mình rung động yêu thương, tâm của mình tự nhiên tràn đầy sự cảm xúc. Quý Phật tử ơi, ông Phật của mình đã sinh ra rồi. Ông Phật của mình đã sinh ra rồi đó quý Phật tử. Hoặc là tự nhiên mình đi vào chợ, mình nhìn vào trong một cái mâm, mình nhìn thấy con cá lóc, hình như cả con cá này nó nhìn mình, nó đang tha thiết, nó đang van xin mình, giống như là nó kêu mình, nó kêu cứu với mình. Tâm của mình chợt, quý Phật tử ơi, rung động yêu thương. Rồi mình mua con cá đó, rồi tự nhiên rồi mình đi phóng sanh. Đó là gì? Ông Phật đã đản sinh trong tâm của mình rồi đó. Như vậy bây giờ Thầy hỏi quý Phật tử đêm nay nè, quý Phật tử ơi, mình có rung động yêu thương để cúng dường cho Phật không? Lẹ lên một chút như vậy thì có thể Đức Thế Tôn mới mừng được. Đức Thế Tôn, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, quý Phật tử ơi, cúng bông hoa trái cây Đức Phật không phải buồn, nhưng mà Ngài nói cái này đó thì nó cũng được, nhưng mà cái mà Như Lai cần, tại sao mấy đứa con của Như Lai nó không đem lên cúng dường cho Như Lai? Vậy thì hôm nay quý Phật tử giơ tay, tức là rung động yêu thương của mình có. Hôm nay món quà thứ nhất Đức Thế Tôn đang thọ nhận cho quý Phật tử rồi đó. Món quà thứ hai mà quý Phật tử cần phải dâng lên cúng dường cho Đức Thế Tôn, quý Phật tử có biết là món quà nào không? Có sẵn và mang theo bên mình, nhưng mà tại vì sao vậy? Vì con quên quý thầy ơi, con quên quý ni sư ơi, cho nên con không có cúng cho Phật. Món quà thứ hai cúng dường cho Đức Thế Tôn ngay ngày khánh đản, đó chính là nụ cười của quý Phật tử. Hôm nay quý Phật tử nhìn nhau cười một cái là chúng ta đã cúng dường cho Đức Thế Tôn rồi đó quý Phật tử à. Cười là gì? Là sản phẩm của yêu thương, phải không? Mình méo xẹo cái mặt của mình có yêu thương không quý Phật tử? Cho nên cười là sản phẩm của yêu thương. Thì hôm nay quý Phật tử ơi, sau cái thời tâm sự này, quý Phật tử ra hãy nhìn nhau cười với nhau một lần để cúng dường cho Đức Phật. Quý Phật tử hiểu không? Đức Phật Di Lặc là Đức Thế Tôn sẽ ra đời sau này đó quý Phật tử. Tại sao trên môi của Đức Phật Di Lặc mãi mãi nở một nụ cười như vậy? Nhắc nhở mình đó, món quà thứ hai để cúng dường nhân ngày Phật đản chính là nụ cười. Bởi vì sao? Trong kinh Pháp Hoa cũng dạy chúng ta rằng cái sản phẩm để cúng dường cho Đức Phật nhân ngày Phật đản là nụ cười. Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Đó là nụ cười của Phật Di Lặc, nụ cười để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Quý Phật tử ơi, cười có văn ca xá lợi không? Có không? Cười văn ra xá lợi. Rồi quý Phật tử ơi, le lưỡi ra coi có bông sen trên đó không? Có không? Có đó quý Phật tử à. Là tại vì sao vậy? Tất cả thánh chúng ở cõi Tây Phương nhìn xuống ở cõi Ta Bà của chúng ta ngay đạo tràng linh quang này, thánh chúng ở cõi Tây Phương nhìn thấy quý Phật tử đang ngồi trên hoa sen đó, Và thánh chúng ở cõi Tây Phương đang thấy quý Phật tử mỗi lần mà cười là từng viên xa lợi nó rơi xuống dưới chân mình. Mỗi lần mà cười là trên lưỡi hoa sen phóng hào quang liền. Tất cả thánh chúng ở cõi Tây Phương nhìn xuống đây, ngài người nào cũng thấy hết. Còn chúng ta sở dĩ mình không thấy, quý Phật tử ơi, cát bụi của cuộc đời nó làm cho đôi mắt Phật của mình nó bị mờ đi và chúng ta không thấy được. Thánh chúng ở cõi Phật, đôi mắt Phật, cho nên đôi mắt Phật là đôi mắt liên hoa mục Như Lai, tức là đôi mắt sen. Cho nên đôi mắt sen nó nhìn xuống đây thấy lưỡi mình có bông sen, chuyện đương nhiên như thế, phải không? Còn cái miệng của mình có sen không? Con mắt của mình có sen không quý Phật tử? Con mắt này không bao giờ có bông sen hết. Nhìn kỹ coi con mắt của mình có bông sen không? Không có bông sen thì nó có bông gì? Hả? Quý Phật tử, con mắt của mình bây giờ lỡ, bây giờ thưa Thế Tôn, con mắt của con bây giờ bông sen nó mất rồi, thì quý Phật tử ơi, con mắt của mình là bông gì đây? Hả? Con mắt của mình cũng không phải là bông súng luôn nữa. Cái miệng của mình trên lưỡi mà cũng mất luôn bông sen, thì cái miệng của mình còn lại cái bông gì quý Phật tử? Hả? Hả? Cho nên nó thầy nói cho quý Phật tử nghe, con mắt của mình không còn là liên hoa mục Như Lai, và trên lưỡi của mình mất đi cái hoa sen. Thật sự ra con mắt của mình vẫn còn là con mắt sen, miệng của mình vẫn còn cái mùi thơm của hoa sen, và trên lưỡi của mình vẫn còn hoa sen phóng hào quang đó quý Phật tử à. Nhưng mà tại vì sao vậy? Mình đánh mất con mắt của mình, bỏ quên con mắt của mình, cho nên bây giờ chúng ta thấy mình ngồi trên gạch chứ không phải ngồi trên bông sen, phải không? Thật sự ra quý Phật tử ơi, mình đang ngồi trên hoa sen đó quý Phật tử. Người nào mà sống ở trong đạo tràng linh quang này, hoa sen là gì? Gần bùn mà không dính mùi bùn. Hoa sen là gì? Là một đóa hoa mềm mại, luôn luôn lúc nào cũng tỏa hương thơm, nhẫn nhục ba la mật, sống với lớp bùn nhơ, rồi trồi đầu trở dậy, dược lên một cái lớp nước của cuộc đời, để rồi tỏa hương thơm ngào ngạt. Cho nên hoa sen gần bùn mà không dính bùn, người con của Phật gần trần gian mà đừng bao giờ để cho trần gian nó ô nhiễm. Người Phật tử đó đang ngồi trên hoa sen, đang đứng trên hoa sen và đang đi trên hoa sen đó quý Phật tử. Ai đi trên hoa sen giơ tay lên, giơ tay lên hết đi quý Phật tử à. Tất cả chúng ta đều có quyền đi trên hoa sen. Đêm nay con đi không được, bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con sẽ quyết con đi trên hoa sen. Con là con của Phật, con mang trong người của con một giọt máu tinh khiết của Phật, cho nên con đi hôm nay không được, ngày mai con sẽ đi. Bởi vì con là con của Phật, từ vô lượng kiếp tới bây giờ con đã vô tình, con nhận lầm con ma và con nhận ma làm cha mẹ của con. Thì hôm nay con đã quy y Tam Bảo, con đã quay trở về, con đã thấu hiểu cuộc đời, con đã thấy rằng con là đứa con lạc loài, phải không? Hơn 50 năm trời con đã bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người làm một tên cùng tử trong kinh Pháp Hoa, đúng không quý Phật tử? Thì hôm nay con quay trở về, con nhìn cha con là Phật. Cho nên quý Phật tử ơi, người nào mà nói con ngồi trên hoa sen được không, con lắc đầu là kể như con ngồi trên chảo dầu sôi. Người nào mà không đứng trên hoa sen được thì quý Phật tử ơi, ôm cột đồng cháy đỏ. Cho nên mình là con của Phật thì mình phải đứng trên hoa sen, ngồi trên hoa sen. Còn nếu mà mình lắc đầu, tức là mình không chấp nhận mình là con của Phật. Có nghĩa là chúng ta cảm nhận rằng mình không đủ nghị lực để vượt lên chính mình. Thì quý Phật tử ơi, mãi mãi mình là con nuôi của ma, mình là nô lệ của ma, mình là người dân của ma. Thì quý Phật tử ơi, mình mãi mãi mình cứ làm con ma suốt cuộc đời của mình như vậy. Vì sao quý Phật tử biết không? Mình là thái tử của Như Lai, mình là hoàng, là công chúa của Như Lai đó. Nhưng mà rồi tất cả chúng ta đã đánh mất đi phong độ của những đứa con của Phật. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta ngồi ở đây, quý Phật tử đánh mất phong độ của Phật. Đánh mất phong độ của Phật rồi. Bởi vì sao vậy? Mặc áo của Phật mà mình mãi mãi mình nhớ rằng mình là nô lệ của ma không? Phải không? Con của Phật mà làm nô lệ của ma thì làm sao bây giờ đây quý Phật tử? Nô lệ của ma là gì? Thí dụ như bây giờ thầy nói một câu như thế này nè, mình đi về nhà mình, hay là mình đi công chuyện gì đó không biết, nhưng mà nó đói bụng dữ lắm rồi, cho nên khi mà mình về nhà rồi cái tự nhiên mình dở nồi cơm ra, mẹ của mình nấu cơm chưa kịp. Lúc bấy giờ quý Phật tử ơi, mình là con của Phật hay là nô lệ của ma? Ví dụ như bây giờ đi trễ rồi, tôi đi tìm, tôi đi làm công việc cho bà rồi đó, bà xa tôi đi sáng tới giờ, bây giờ đi về tới nhà mà bà không chịu nấu cơm nữa, dở nồi cơm ra, bụng đang đói, nồi cơm không còn cái gì hết. Quý Phật tử ơi, mình có nở được một nụ cười tuôn xá lợi không? Có không quý Phật tử? Chính vì cái đó mà chúng ta đánh mất mình hoài đó quý Phật tử à, và mình không bao giờ gặp được Phật. Phật tử chúng ta ngồi ở đây có thể nhìn thấy được Tây Phương. Quý Phật tử ơi, mình không bao giờ thấy được Tây Phương. Chính vì cái màn đêm vô minh đó mà mãi mãi chúng ta không bao giờ nhìn thấy Phật được. Có một cô Phật tử đang ngồi ăn quả đường trong một cái lần tu Phật thất. Cô đã niệm Phật suốt. Cái bát cơm của cô ngồi ăn, khi mà bắt đầu ngồi ăn cơm, cô bắt đầu tụng tịnh tam nghiệp chơn ngôn, tịnh pháp giới chơn ngôn, tổng thầm thầm vậy đó. Rồi bắt đầu cái lời nguyện hương, rồi chí tâm đảnh lễ, rồi bắt đầu khai kinh kệ, rồi lò lư hương vừa nhen nhúm, rồi bắt đầu đọc đại bi, vô kinh kệ, đọc một kinh thời kinh Di Đà, rồi Bát Nhã Ba La, rồi bắt đầu tiêu tai, bởi vì bài chú giảng sanh, vân vân, rồi tới tự quy y Phật luôn quý Phật tử. Mà lần nào cũng như lần ấy, một buổi cơm của cô Phật tử ấy đều là một thời tịnh độ Di Đà hết. Ăn rất chậm, ăn trong chánh niệm, ăn không để ý gì cả, không cần món cơm đó ngon hay dở. Cô Phật tử đó chỉ biết rằng là món cơm đó đều là cam lồ của Phật cả. Cô ngồi ăn chung với Phật, bởi vì cô cứ thấy xung quanh mình đều là Phật. Còn mình ngồi ăn cơm mình có thấy không quý Phật tử? Cứ để ý bà này, cứ để ý bà kia hoài luôn. Ăn cơm rồi cứ chê, bữa nay ai niêm canh mặn quá, bữa nay ai chiên tàu hũ khét quá. Cứ như vậy hoài, không bao giờ ngồi ăn cơm chung với Phật. Mà quý Phật tử cứ ngồi ăn cơm chung với bà Thanh Đề không? Thấy không? Cho nên cô Phật tử đó ngồi ăn cơm và ăn cơm với Phật. Cho nên cái ngày cuối cùng cô Phật tử đó ăn cơm xong, cái chén của cô nhỏ xíu vậy nè quý Phật tử. Cô chế nước vô trong chén, cô tráng bát, giống như tất cả những nghi thức hàng tháng mà mình tu, mình ăn cơm vậy mà. Tráng bát rồi đọc bài thần chú. Nhưng mà trong khi cô vừa tráng bát đó, cô đọc bài thần chú vừa khởi lên trong miệng của cô, quý Phật tử có thể tin rằng cặp mắt của cô Phật tử nhìn thấy trong bát của cô là Liên Trì Hải Hội. Chỉ có một mình cô nhìn thấy trong cái chén nước cơm, chén nước tráng của mình đó, một ao sen thất bảo, một Liên Trì Hải Hội trong đó. Cô mừng quá, mùi thơm nó ngào ngạt luôn, và cả một đạo tràng nhận được mùi thơm từ cái Liên Trì Hải Hội đó. Nhưng mà người ta không đủ công đức để nhìn vào chén nước của cô ấy. Người ta nhìn vào người ta không thấy, người ta chỉ nghe mùi thơm thôi. Nhưng mà chỉ có một mình cô ấy thấy được trong cái chén nước của mình, ao thất bảo, thấy chư Phật mười phương đang ngồi thuyết pháp, thánh chúng đang ngồi trong hoa sen. Quý Phật tử ơi, mình thấy được hết mười phương của chư Phật, nhưng mà tại vì tham sân và si của mình nó che mắt, mất đi con mắt của mình rồi, làm sao thấy Phật được, phải không? Đó, bây giờ Phật là gì? Là yêu thương, mà có ai chấp nhận mà yêu thương với nhau không? Ni sư ở đây đó mà cho một cô Phật tử đó cái bánh bao to to gì nè, rồi con của mình nó dẫn một đứa nhỏ nữa, cũng chắc cũng con của bà nào đó, đi lợi xong rồi quý Phật tử ơi, cầm cái bánh bao đó mình chia làm sao mà trái tim của mình rung động yêu thương? Chia làm sao đây? Bẻ cái bánh bao ra cho con của mình nhiều, cho cái con người ta ít. Quý Phật tử ơi, chúng ta đánh mất 90% năng lượng của Phật, đánh mất đi 90% rồi. Đằng này quý Phật tử không bao giờ làm như vậy. Mà quý Phật tử cầm cái bánh bao xong rồi, cái mình đưa cho con của mình xong rồi, cái mình nếm tay con của bà nào đó không biết, mình đẩy nó đi ra đằng kia, nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai của nó: mày kiếm má mày, mày xin đi. Còn phần trăm nào năng lượng của Phật không? Tất cả chúng ta cứ đánh mất như vậy mãi mãi đó quý Phật tử à, thì làm sao đón mừng Phật đản trong tâm của mình được quý Phật tử? Làm sao mình cúng dường cái Đức Thế Tôn của mình bằng nụ cười của chính chúng ta? Phải không? Nhà sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói rằng là: xin cho mây che đủ phận người, cho tôi xin một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Trịnh Công Sơn đã nói trong ca từ của mình, trong những nhạc phẩm của mình, bởi vì Trịnh Công Sơn đã thấy tất cả chúng ta nè, chúng ta đã đánh mất hết rồi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng nói rằng đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, phải không quý Phật tử? Đôi tay yêu thương của mình đã đánh mất rồi thì nụ cười của mình còn không? Không ai còn hết và không ai cười đến tận nụ hết đó quý Phật tử à. Mình cười có chút xíu là mình buồn, mình cười có chút xíu là mình giận. Mới đầu vào trong chùa Linh Quang, quý Phật tử ơi, tay bắt mặt mừng ôm nhau cười ríu ra ríu rít, chút xíu hai bà đứng ngoài kia chửi lộn, nghe nó kỳ không? Cho nên mình không bao giờ đến tận nụ cười của mình được quý Phật tử à. Rồi mình cười không được nguyên cái miệng của mình nữa, mình cười có nửa cái à quý Phật tử. Ví dụ như cái bà đó, cái con nhỏ đó ha, cái cô đó gì đó, tự nhiên bà lợi bà đứng bà chửi mình một hồi vậy đó, mà ở trong chùa Linh Quang, cho nên rồi bữa nay Phật đản nhịn dữ lắm luôn, đè cái cục sân cho nó tuột xuống tận đáy lòng của mình luôn, không cho nó lú đầu lên, bởi bữa nay Phật đản. Bà chửi mình nhịn dữ lắm, tự nhiên bà bước ra cái cổng chùa, bà chợt cái chân bà té một cái, tự nhiên mình cười liền đó quý Phật tử, mà cười có nửa cái miệng, vừa tội cho bà, bữa nay bà dám xúc phạm đến Phật tử chùa Linh Quang. Phải không? Một nụ cười của mình như vậy là một nụ cười có nửa cái mà thôi, một nụ cười ngạo nghễ, một nụ cười khi dễ đó quý Phật tử à. Cho nên nụ cười của mình không bao giờ trọn vẹn, phải không? Vậy thì Phật tử đêm nay mình có nụ cười trọn vẹn không? Giơ tay lên thật nhanh quý Phật tử. Quý Phật tử nhanh chừng nào là nụ cười trở về với mình, nhanh chừng nấy đó quý Phật tử. Thật sự ra nụ cười nó không có biến mất, nụ cười nó không có đi đâu hết đó quý Phật tử à. Nụ cười nó còn nằm trên đôi môi của mình, nhưng mà tại vì tất cả chúng ta vì cái bản ngã của mình mà mình đánh mất đi nụ cười thánh thiện đó. Chính vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn thấy rằng: chàng ơi, mấy đứa con của ta nó có hai cái bàn tay, mà một bàn tay nó cung lại như thế này, nó nắm lấy cái tôi, còn bàn tay bên đây nó cũng cung lại, nó nắm lấy cái của tôi, phải không? Cái tôi, ai xúc phạm đến tôi, ai mắng chửi tôi, cái gì cũng đụng tới tôi là không được, phải không quý Phật tử? Rồi cái bên đây là cái của tôi, áo tràng của tôi, sâu chuỗi của tôi, chùa Linh Quang của tôi, ni sư của tôi, sư phụ của tôi, bạn của tôi, nhà của tôi, vợ chồng, con cái của tôi, vân vân. Một tay nắm cái tôi, một cái nắm cái của tôi. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đừng bao giờ nói rằng Đức Thế Tôn tại sao đản sinh ra giữa trần gian này, khuyên tất cả con người ta hãy tận trừ bản ngã mà sống trong vô ngã, mà tự nhiên rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, la làng lên nói là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, phải không quý Phật tử ơi? Mình có bao giờ tin không? Tin không quý Phật tử? Một thái tử tự nhiên từ bên hông phải của hoàng hậu phóng xuống dưới đất, một cái đợp bước lên chân, bảy bước trên hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất, một đứa con nít mới ra đời tự nhiên la làng nói như vậy, quý Phật tử tin không? Tin là mê tín. Phật tử nào mà vừa nghe nói như vậy mà tin liền là mê tín, mà Phật tử nào nói con không tin là phản bội Đức Thế Tôn. Cho nên bây giờ thầy hỏi thật, quý Phật tử tin hay không tin? Tin là mê tín. Tại vì mình không biết gì hết mà mình tin, tin trong mê muội, tin không biết rõ đầu đuôi ngóc ngọn, mình tin như vậy là mê tín, phải không? Nếu mà quý Phật tử tin Đức Phật ra đời như vậy, đó là quý Phật tử ơi, mãi mãi mình không bao giờ có một nghị lực để mà thành Phật đâu. Bởi vì ni sư hoặc là ni trưởng nói: sao tụi con tu lâu quá không thấy tụi con thành Phật? Tụi con trả lời lại rằng: thưa ni sư, con không có phóng xuống đất như Phật, phải không? Cho nên con không thể thành Phật được. Chừng nào con sinh ra mà con phóng xuống đất, mà con bước đi bảy bước, mà ở dưới đất nó mọc lên bảy cái bông sen, nó đỡ chân con, rồi tự nhiên con chỉ trời chỉ đất, con la làng lên như vậy, thì thưa ni sư, con thành Phật được. Còn đằng này con sanh ra mà đất đai nó đâu có sáu điệu vang động. Con đọc trong kinh con thấy là Đức Phật ra đời sáu điệu vang động luôn, đất đai này kia, cỏ cây hoa lá rung rinh nhúc nhích hết. Thì sinh ra như vậy đó thì có mới có thể thành Phật. Chứ con sinh ra, má con nói con sinh ra im re, con không thể nào thành Phật được, phải không quý Phật tử? Cho nên nếu mà mình tin liền như vậy là quý Phật tử chúng ta mê tín đó. Mà người nào không tin thì tất nhiên chúng ta phản bội Đức Thế Tôn. Cho nên thầy nói với quý Phật tử nghe, đản sinh ở đây có nghĩa là Đức Thế Tôn luôn luôn lúc nào cũng vậy, dạy cho chúng ta những bài học ngàn đời. Cho nên nó là quyền sử của nguồn sáng yêu thương mà quý Phật tử. Nó là một quyền sử, là quyền thoại đó quý Phật tử à. Cho nên Đức Thế Tôn đản sanh ở gốc cây vô ưu, quyền thoại của gốc cây vô ưu. Cho nên đó là một quyền thoại thì không nói là tin hay không tin, cũng không nói đúng hay là sai nha quý Phật tử. Đã là quyền thoại thì không có cái đó. Quý Phật tử tin ông Thánh Gióng không? Tin không? Tin Thánh Gióng mê tín luôn. Mà nếu mà nó không tin ông Thánh Gióng là phản bội tổ quốc, phải không quý Phật tử? Cho nên ông Thánh Gióng tự nhiên rồi ông nằm ở trên cái võng đó rồi 3-4 năm trời, mà bà già ngồi đầu muốn chết luôn, nhìn thằng nhỏ nó không nói, nó không khóc, nó không la, nó không bú gì hết luôn. Nằm nó nín thinh trên cái võng mà bà đưa nó hoài, nó ngủ nó không chịu chết mà nó cũng không chịu thức luôn nữa quý Phật tử. Một đứa con sinh ra như vậy rầu hay là buồn? A Di Đà Phật, rầu buồn gì cũng giống nhau luôn, phải không quý Phật tử? Cho nên rồi cái bà ngồi như vậy suốt 3 năm. Tự nhiên rồi cái một ngày kia cái tên lính ở ngoài đường nó cầm cái lo nó đi, nó nói lo giặc ân đến xâm chiếm đất nước Nam, ai là người yêu nước hãy đứng lên để mà đuổi giặc ân. Tự nhiên cái thằng nhỏ 3 năm nó tự ngồi nằm trên võng, không nói, không năng, không bú, không gì hết, ngồi dậy quý Phật tử. Bà già giật mình luôn, dung dai một cái thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tin không? Mà không tin là phản bội tổ quốc, mà tin là mê tín dị đoan vô cùng luôn. Tại vì sao vậy? Làm gì có đứa con nít mà kỳ cục dữ vậy đâu. Rồi rung mình rồi ngồi dậy xong rồi làm như đói 3 năm trời vậy, kêu người ta nấu cơm cho mày tất cả là 17 nồi cơm, ngồi ăn hết 17 nồi cơm. Mà nồi cơm đâu phải như mình nồi cơm điện đâu quý Phật tử. Nồi cơm ở dưới quê nó nấu bằng tất cả những cái vỏ dừa, tàu dừa không đó. Ăn 17 nồi cơm, 3-4 cái nồi cà kho vậy đó. Ăn xong nồi cơm rồi kêu người ta đem tất cả đồng sắt gì đó rèn cho một con ngựa, cây roi bằng sắt. Ăn xong leo lên con ngựa, con ngựa phun lửa liền. Quý Phật tử tin nổi không? Con ngựa bằng sắt mà phun lửa tin không? Phản bội tổ quốc nữa rồi. Cho nên sau khi mà leo lên lưng con ngựa xong rồi, cái bắt đầu lấy cái cây sắt đó đánh đuổi giặc ân, đập giặc ân tan tác luôn quý Phật tử. Cây sắt mà đánh vô da thịt người ta đến nỗi mà cái sắt nó gãy luôn rồi, cái là Thánh Gióng giơ tay quơ luôn một cái bụi tre ở đầu làng, đập rồi đuổi giặc ân về biên cương luôn. Xong xuôi rồi cởi cái con ngựa sắt lên núi Sóc Sơn biến mất, tin không? Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, Thánh Gióng là truyền thuyết. Mà đã là truyền thuyết thì nó cũng giống như huyền thoại vậy quý Phật tử à. Cho nên nó là một bài học. Chuyện Thánh Gióng của chúng ta là một truyền thuyết, mà ngoài sau lưng nó, tức là cái phong của Thánh Gióng là cái phong yêu nước đó quý Phật tử. Giặc đến nhà rồi một đứa con nít cũng phải biết đánh giặc, một bụi tre làng cũng phải biết đánh giặc, cái sắt nó nằm yên ở trong đó nó cũng phải biết đánh giặc luôn. Từng nồi cơm, từng nồi cà đều phải biết đánh giặc hết. Cho nên đó là cái phong yêu nước đó quý Phật tử à. Cho nên mình tin cũng trật, mà không tin cũng trật, mà chúng ta chỉ gật đầu chấp nhận, bởi vì đó là cái phong yêu nước của Việt Nam chúng ta thôi. Còn cái phong của Thái tử Sĩ Đạt Đa ra đời là sinh tại gốc cây vô ưu, từ hông phải của mẹ mình phóng xuống dưới đất, hoa sen nở đỡ chân lên. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta nè, mình đứng ở dưới gốc cây, nhiều khi mình ngồi trong chùa mình có một cái chuyện buồn gì đó, cái tự nhiên mình tìm cái gốc cây nào đó mình ngồi mình khóc, phải không? Và mỗi lần một người con của Phật mặc cái áo tràng lam tìm cái gốc cây ngồi khóc, ông Phật không bao giờ đản sanh với gốc cây vô ưu, phải không? Vô ưu là không có buồn. Cho nên quý Phật tử ơi, người con của Phật phải nhớ cái danh hiệu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, khắp pháp giới này đều là Thế Tôn đản sinh hết. Cho nên quý Phật tử, khi mà mình đứng cạnh một gốc cây bồ đề nào đó, quý Phật tử chắp tay lại nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài đang hóa thân thành cội cây bồ đề, để Ngài tỏ ra một cái tàn cây che mát cho tất cả chúng con. Chúng con toàn thể Phật tử linh quang trân trọng cảm ơn Ngài. Thì lúc bấy giờ tất cả chúng ta đã thấy cây bồ đề đó chính là Phật. Và quý Phật tử ơi, mình từ cội cây bồ đề vô ưu đó mà chúng ta đã để cho ông Phật đản sinh. Đản sinh dưới gốc cây vô ưu là như vậy đó. Từ đây trở về sau Phật tử đừng có buồn. Phật tử nào mà buồn mà ôm cây cột chùa mà đứng khóc là quý Phật tử ơi không bao giờ đản sinh ở cây cột chùa vô ưu hết, phải không? Cho nên mình đản sinh ở gốc cây vô ưu có nghĩa là không bao giờ buồn nữa. Từ đây trở về sau, thầy mong đạo tràng của chúng ta đến với nhau bằng nụ cười xóa tan đi hai từ phiền não. Sư cô mà hồi nãy dẫn chương trình, sư cô MC đó mới mốt đề nghị với ni trưởng một chút là viết một mấy cây lên vi tính, nó viết cái bảng bằng cái chữ to to một chút, hãy mỉm cười đi con, nhiều miếng vậy đó, rồi cái bắt đầu cái dán lên trên chánh điện này nè. Chỗ nào mà dán được thì quý Phật tử cứ dán, hãy mỉm cười đi con, đại hồng chung cái chung gia trì này hãy mỉm cười đi con, rồi ngay chỗ cầu thang cũng hãy mỉm cười đi con, rồi dưới hậu tổ cũng hãy mỉm cười đi con, ở ngoài sân cũng hãy mỉm cười đi con, lúc nào cũng hãy mỉm cười đi con, dưới nhà trù nhà bếp cũng hãy mỉm cười đi con, trong toilet hãy mỉm cười đi con. Lúc bấy giờ quý Phật tử mình sẽ không bao giờ giận hờn nhau nữa. Hai cô Phật tử đứng trên chánh điện cự với nhau một hồi, nhìn bên vách bên đây hãy mỉm cười đi con, tự nhiên rồi chưa có thắng lại kịp quý Phật tử hiểu không, chạy xuống dưới hậu tổ nhìn hãy mỉm cười đi con, bực quá chạy xuống nhà bếp hãy mỉm cười đi con, cô này tức mình quá vô nhà tắm đóng cửa lại nhìn thấy hãy mỉm cười đi con, cô Phật tử ấy tự nhiên cười một mình đó quý Phật tử à. Chúng ta đã tìm lại được nụ cười của chính chúng ta rồi. Chúng ta xóa đi tất cả những sự sân hận phiền não mà nó chính là nguồn gốc của chia ly đó quý Phật tử. Cho nên đó là một món quà thứ hai để mà cúng dường cho Đức Thế Tôn. Thầy mong rằng hôm nay đạo tràng của chúng ta cúng dường hoa cho Phật, nhưng mà hôm nay là đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười. Cúng dường được không? Được, A Di Đà Phật. Hôm nay Đức Thế Tôn của chúng ta mừng lắm, ngày 14 tháng 4 trăng tròn hôm nay, quý Phật tử ơi, ông Phật Thích Ca ngồi nhìn xuống dưới đạo tràng Linh Quang, ông Phật nói mặt của tụi con đứa nào cũng giống trăng rằm hết, phải không? Hôm nay mặt của mình ai cũng tươi và rạng rỡ hết. Và quý Phật tử ơi, tại sao Đức Thế Tôn nói Như Lai ra đời trong lúc trăng tròn tháng 4? Một phần là trăng tròn ở ngoài cuộc đời, thứ hai nữa toàn bộ dân của Ca Tỳ La Vệ đều rạng ngời, đều sáng như trăng rằm hết quý Phật tử, mừng hớn hở lắm. Giống như quý Phật tử hôm nay nè, người nào mặt cũng tròn hết đó quý Phật tử à. Nụ cười đều tươi như hoa nở, con mắt của mình sáng như trăng rằm luôn quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta hôm nay, chúng ta đã đem tất cả những cái gọi là Đức Phật của mình, tức là rung động yêu thương, cúng dường cho Phật. Thứ hai nữa là nụ cười của mình cúng dường cho Phật. Và điều thứ ba nữa, dấu cộng thiêng liêng chúng con xin cúng dường cho Phật. Quý Phật tử ơi, hồi nào tới giờ mình đến với nhau bằng dấu trừ không à, mà mình quên dấu cộng, phải không? Vô trong đạo tràng này đó, mình đến với nhau bằng dấu trừ. Sư cô hỏi tại sao hổm gài không thấy cô Hai đi chùa nữa. Dạ con không đi chùa, con nhớ chùa lắm, nhưng mà con nói thiệt với sư cô, có cái con mẹ đó là không có con, phải không? Mình đến với nhau bằng dấu trừ không đó quý Phật tử. Trừ có tôi là không có bả, có bả là không có tôi, cho nên tôi với bả không đội trời chung, tôi với bả là dấu trừ. Cho nên mình sống với nhau bằng dấu trừ không, đến với nhau cũng bằng dấu chia nữa quý Phật tử à. Tất cả chúng ta chưa bao giờ bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương cả, bởi vì chúng ta còn thấy rằng tôi là Phật tử chùa này, cô là Phật tử chùa kia, tôi là Phật tử mặc áo tràng lam, còn cô là người mặc áo giới. Cho nên tất cả chúng ta chưa gặp nhau, chúng ta chia nhau. Tôi ở xóm trên, bà ở xóm dưới, tôi ở xóm trong, bà ở xóm ngoài, tôi tu nhiều, bà tu ít, tôi ăn chay trường, bà ăn chay kỳ, vân vân. Như vậy chúng ta đến với nhau bằng dấu chia không? Chia nhóm bên đây, chia nhóm bên kia không quý Phật tử? Cho nên cái mà chúng ta thiếu cho Đức Phật là dấu cộng thiêng liêng đó quý Phật tử à. Mà dấu cộng đó nằm ở đâu? Trên người của Phật. Trên ngực của Phật đó là chữ vạn đó quý Phật tử, phải không? Đức Phật sinh ra đã có chữ vạn, tức là dấu cộng thiêng liêng rồi đó quý Phật tử à. Cái dấu ngang như thế này là tung độ quý Phật tử ơi, là dấu ngang đó, là cái mà hoành độ, phải không quý Phật tử? Tức là lòng yêu thương của Đức Thế Tôn mênh mông vô bờ bến và không bao giờ có ngần mé, mênh mông luôn, không có ngăn chia gì cả. Còn cái dấu xuống như vậy là tung độ, có nghĩa là tình yêu thương của Đức Phật cao vời vợi và sâu thâm thẳm. Cho nên hiện trên thân của Phật, tức là trong trái tim của Phật, tức là nguồn sáng yêu thương nằm trong Đức Phật. Và cái chữ cộng đó, quý Phật tử ơi, nó có những cái ngoéo như thế này, tức là nguồn sáng yêu thương luôn sáng trong trái tim của Phật, luôn quay trong trái tim của Phật, mãi mãi không bao giờ dừng. Phải không quý Phật tử? Còn mình ở đây mình cũng có đó, mà mình bị dừng lại hoài luôn đó. Phải không? Mình thương, mình cũng thương vậy, nhưng mà một hồi mình dừng lại liền. Thí dụ như bây giờ đó, mình tặng cho bạn mình một cái sâu chuỗi. Lúc đó là cái chữ dấu cộng của mình nó quay dèo dèo vậy nè. Cái mình đem sâu chuỗi cho, nửa chừng cái dấu cộng của mình dừng lại, cái bắt đầu đi lại nhà đòi sâu chuỗi lại. Ghê không? Cho nên mình không giống như Phật. Quý Phật tử à, cái dấu cộng của mình đó, nó muốn ngưng được chừng nào nó ngưng à. Nó muốn thương nhau thì thương, mà nó muốn ghét nhau thì ghét. Quý Phật tử ơi, cho nên cuộc đời của mình nó lộn xộn lắm quý Phật tử ơi. Cho nên mình đâu bao giờ mà mình tìm được cái bình yên của mình giống như là cõi của Phật, cõi của Phật A-di-đà đâu. Phải không? Cho nên hôm nay thầy mong rằng tất cả đạo tràng của chúng ta cúng dường một món quà thứ ba lên cho Phật, đó là dấu cộng thiêng liêng đó quý Phật tử, mà nó nằm trên ngực của quý Phật tử. Đó là lòng yêu thương không bao giờ ngừng chảy, mãi mãi như thế luôn. Cho dù hôm nay bà ấy tốt với mình cũng yêu thương, bà ấy không còn tốt với mình nữa cũng yêu thương, bà ấy khen mình cũng yêu thương, bà ấy chê bai mình cũng yêu thương, bà ấy nở một nụ cười với mình cũng rung động yêu thương, bà ấy chì môi với mình cũng rung động yêu thương. Như vậy là mình cúng dường cái chữ vạn cho Đức Thế Tôn rồi đó quý Phật tử à. Cho nên quý Phật tử ơi, tất cả những cái mà bản ngã đó đè nặng trên vai của mình hoài, chỉ cần quý Phật tử chấp nhận một cái mạnh mẽ vô cùng, liễn nó xuống nhẹ nhàng lắm quý Phật tử. Liễn nó xuống đi, đừng bao giờ chạm đến nó nữa. Cho nên Đức Phật thấy chúng ta cứ cầm như thế này hoài, rung động như thế này hoài là chiến tranh đó quý Phật tử. Cho nên Đức Thế Tôn mới đản sanh xuống giường Lâm Tỳ Ni, và tay của Đức Thế Tôn không còn cầm lại nữa, mà đưa một ngón lên. Quý Phật tử thấy không? Chỉ trời và một ngón kia chỉ đất, để Đức Thế Tôn nhắc nhở mình: tất cả các con ơi, tất cả chúng sinh ở trong trời, ở dưới trời nè, thiên thượng và thiên hạ, từ lâu cho đến bây giờ các con đã cung tay như thế này, các con đã ôm ấp cái bản ngã giả tạo trong lòng các con, thì từ hôm nay các con chỉ buông một ngón tay ra thôi, các con sẽ thấy rằng tất cả những cái mà các con cho rằng là cái thật đó đều là giả hết. Từ đây trở về sau, các con hãy buông tất cả những cái giả ngã đó đi, chỉ có yêu thương chính là cái chân ngã, nó là cái đáng tôn kính nhất. Cho nên Đức Thế Tôn mới giơ tay như thế này, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cuộc đời của mình đó, quý Phật tử ơi, mình cứ ôm ấp cái bản ngã hoài, cho rằng tất cả cuộc sống này đều là ta hết, mừng giận hơn thua phải quấy, yêu thương ghét muốn, những cái đó mà quý Phật tử cho rằng cái của mình, tôi thương bà đó, tôi ghét bà đó, tôi thích anh đó, tôi ghét anh đó, vân vân, tất cả những cái đó mình cho rằng cái ta của mình đó. Còn cái thật của mình bỏ đi, hờn giận hơn thua phải quấy, bỏ cái đó là cái ta chân thật. Thí dụ tôi thương anh ấy, bỏ chữ thương đi, tôi ghét ông ấy, bỏ chữ ghét đi, tôi giận bà ấy, bỏ chữ giận đi, bỏ tất cả những cái đó là cái ngã chân thật đó quý Phật tử. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cái ngã của mình nó ghép vô mấy cái chữ khác, phải không quý Phật tử? Cái ngã của mình ghép vô ngã sân, ngã tham, ngã si. Cho nên bây giờ Đức Thế Tôn nói rằng là trong trời đất này chỉ có cái ngã một mình nó mới là chân thật. Cho nên bỏ sân đi còn chân ngã, bỏ si đi còn chân ngã, bỏ tham đi còn chân ngã. Đó là cái đáng tôn kính nhất của mình. Đức Phật dạy mình như vậy mà mình không chịu học thì thôi. Mà cái chân ngã là gì? Rung động yêu thương. Chân ngã là gì? Sản phẩm của yêu thương, nụ cười lai láng. Chân ngã là gì quý Phật tử? Là dấu cộng thiêng liêng trên lòng ngực của từng người con Phật. Vậy thì nói tóm lại, quý Phật tử ơi, rung động yêu thương nằm ở đâu đây? Quý Phật tử, nằm trên màu lam của chúng ta đó. Màu áo tràng lam của quý Phật tử là màu áo yêu thương đó quý Phật tử à. Cho nên còn mặc áo màu lam là con người của mình còn rung động yêu thương, còn cảm giác với Phật. Cho nên người nào mà đi ngang ra một cái chỗ đó, thấy cái người, một đứa bé đó, nó mặc một cái quần sọt nó lạnh lẽo vô cùng, nó nằm ở ngoài hiên. Mình đi ngang, mình dòm nó một cách hời hợt, rồi mình đưa con mắt của mình đi qua chỗ khác một cách lạnh lùng. Chàng ơi, trái tim của mình tàn nhẫn thì quý Phật tử mình đánh mất rung động của Phật. Còn tất cả chúng ta nhìn mà tất cả những tâm hồn hay là những mảnh đời bất hạnh, mình nhìn mà mình còn xúc động, mình nhìn mà mình còn có thể, mình có thể là có những cái cảm giác yêu thương đối với Phật tử, có nghĩa là trái tim của mình còn có những rung động của Phật. Cho nên thầy mong rằng ngài Phật Đản, quý Phật tử ơi, hãy rung động yêu thương lên, đến với nhau bằng tất cả những cái rung động yêu thương, bằng toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông. Hãy rung động yêu thương với nhau bằng những cảm giác chân tình với nhau, bằng những nụ cười của Phật với nhau đi. Đó là tất cả những món quà thiêng liêng nhất mà Phật tử chùa Linh Quang cúng dường cho Phật. Hôm nay thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng của Linh Quang hãy sống làm sao cho thật linh và thật quang. Phải không? Chữ quang là gì? Nguồn sáng yêu thương. Còn chữ linh là gì? Trang trải yêu thương, làm cho yêu thương mãi mãi sống. Chữ linh không phải để cho yêu thương của mình nó chết đi nghe quý Phật tử. Cho nên chùa Linh Quang có nghĩa là chùa làm cho niềm thương sống lệ. Chùa Linh Quang có nghĩa là nguồn thương của mình tỉnh thức đó quý Phật tử à. Cho nên thầy cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng của quý Phật tử trong chùa Linh Quang mãi mãi đánh thức yêu thương, là làm cho yêu thương của mình luôn luôn lúc nào cũng sống dậy hết. Cầu nguyện cho tất cả những người thân của quý Phật tử, người còn sống, hãy đến với nhau trong sự rung động yêu thương. Và tất cả những người đã qua đời rồi thì luôn luôn lúc nào cũng sống trong bàn tay yêu thương của Phật. Và cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Linh Quang của chúng ta luôn vui, luôn trẻ, luôn khỏe, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là luôn ngủ trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.